tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2025, Chủ nhật thứ ba mùa chay năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloát đổ xuống đè chết. Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vuông sới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, sám hối là một chủ đề quen thuộc trong mùa chay. Nhưng chúng ta liệu có đang hiểu đúng về sám hối? Nhiều người nghĩ rằng sám hối chỉ là cố gắng không phạm tội, tránh làm điều xấu để khỏi bị Chúa phạt. Nhưng sám hối trong Kitô giáo không đơn giản là như vậy. Sám hối không chỉ là tránh né tội lỗi, mà còn là thay đổi để sống đức tin một cách phong phú hơn. Tin mừng ngày hôm nay kể lại rằng, có mấy người đến báo tin Chúa Giêsu về những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết hại. Họ nghĩ rằng những người này phải mắc tội lỗi lắm mới bị như vậy. Nhưng Đức Giêsu đã nói với họ, không phải họ tội lỗi hơn người khác đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Và rồi, Ngài kể dụ ngôn về cây vả không sinh trái. Chủ vườn muốn chặt nó đi vì nó đã chiếm đất quá lâu mà chẳng sinh ích gì. Nhưng người làm vườn xin ông chủ cho thêm 1 năm nữa để chăm sóc, hy vọng nó sẽ sinh hoa kết trái. Cả dụ ngôn đó là hình ảnh về cuộc đời chúng ta. Trước hết, thưa anh chị em, sám hối không phải là sống trong sợ hãi. Nhiều khi chúng ta sống đạo với một tâm lý sợ Chúa phạt. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần giữ luật dạy, không vi phạm điều răn nào, thì như vậy là đủ rồi. Nhưng nếu chỉ sống đạo như thế là sống theo kiểu đối phó với Thiên Chúa, thì chúng ta chưa thực sự sám hối. Chúa không muốn chúng ta sống đạo như những người nô lệ run rẩy trước lệnh truyền của Thiên Chúa, nhưng như những người con được yêu thương. Một đứa trẻ vâng lời cha mẹ không phải vì nó sợ bị phạt, nhưng vì nó nhận ra tình thương của cha mẹ dành cho nó đang hướng dẫn nó, và nó vâng nghe lời cha mẹ nó và nó sống theo lời cha mẹ nó dạy. Nếu chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa yêu chúng ta rất mực, thì việc sống đạo sẽ không còn là một gánh nặng nữa, nhưng là một niềm vui được sống trong tình yêu của người cha dựa trên những điều mà người cha dạy bảo. Thưa anh chị em, điều thứ hai, dù ngôn cây vả nhắc cho chúng ta rằng, sống đạo không chỉ là giữ luật, mà còn phải sinh hoa kết trái. Ông chủ vuông chặt cây vả không phải vì nó phạm luật, mà là vì nó không sinh trái. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng vậy. Chúng ta tự hỏi là mình có đang sinh hoa kết trái hay không? Đức tin của chúng ta có làm cho người khác cảm thấy bình an, yêu thương và hy vọng hay không? Chúng ta có đang trở thành những người Kitô hữu sống động hay chỉ là những người giữ đạo cho xong? Chúa không cần những người Kitô hữu chỉ biết giữ luật của Chúa, chỉ biết làm nô lệ cho lề luật, mà Ngài cần những người Kitô hữu sinh hoa kết trái trong đức tin. Đó là những người biết yêu thương, biết phục vụ, biết chia sẻ niềm tin của mình cho người khác. Thưa anh chị em, cuối cùng trong dụ ngôn, ông chủ vườn đã muốn chặt cây vả đi vì nó không sinh trái, nhưng người làm vườn xin thêm một năm nữa để chăm sóc, bón phân, hy vọng nó sẽ trổ sinh. Thiên Chúa không bao giờ vội vàng kết án chúng ta. Ngài luôn kiên nhẫn, luôn cho chúng ta thêm cơ hội, luôn chăm sóc, bón phân và hy vọng chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể trì hoãn mãi. Nếu cây vả vẫn không sinh trái dù đã được chăm sóc tận tình, thì một ngày nào đó nó sẽ bị chặt đi. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương và Ngài chờ đợi chúng ta. Nhưng đừng để sự kiên nhẫn của Chúa trở thành nỗi tuyệt vọng trước sự ngoan cố của chúng ta. Kính thưa quý bà anh chị em, hôm nay Chúa nhắc nhở chúng ta rằng, sám hối không phải là một hình phạt mà là một cơ hội. Không phải sống đạo trong sợ hãi, mà là sống trong tình yêu. Không phải chỉ là tránh làm điều xấu, mà còn là phải chủ động làm điều tốt. Hãy để đức tin của chúng ta không chỉ là một đức tin đọc trên môi miệng, mà là một đời sống có chỗ sinh hoa trái qua việc yêu thương, phục vụ và trao ban. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sám hối thật sự, để mùa chay thánh này là thời gian hồng ân mà qua đó chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa, luôn biết bước đi trong hy vọng, để qua đó chúng con sám hối thật sự và trở về trong tình yêu của Thiên Chúa và anh chị em. Amen.
Sám hối thật lòng không chỉ là xương cho.